Sau một tiếng đồng hồ, quý vị sẽ có một hàm răng trắng tinh.
Trị bệnh nướu răng, cắt nướu thẩm mỹ.
Niềng răng thẩm mỹ chỉ trong vòng 6 tháng. Nhận Medicare, chip và bảo hiểm có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm. Tham khảo và chụp quang tuyến miễn phí.
iTooth Dentistry tại Richardson, ngay góc Jupiter và Arapaho, kế bên Chase Bank. Mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều. Thứ bảy mở cửa đến 4 giờ chiều.
Có thể lấy hẹn trễ hoặc hẹn chủ nhật. Điện thoại 972-234-8800.
234-8800.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhã Quyên kính mời quý khán giả cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Bích Ti. Chương trình này được thực hiện hàng tuần vào ngày Chủ nhật vào lúc 5 giờ trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Trong chương trình cũng mời quý khán giả sau khi mà cô Bích Ti chia sẻ những cái bức thư cũng kính mời quý khán giả gọi vào đài để góp ý qua số điện thoại 817-899-4110. Và nếu mà quý khán giả không thể nghe đài qua radio được nữa thì quý vị cũng có thể nghe đài qua số điện thoại 425-585-1563, 425-585-1563. Quý khán giả cũng có thể download cái app ở trên cái phone để có thể nghe đài 1600 AM. Và cái app tên là Sài Gòn Dallas Radio, có cái hình logo và mặt trăng với cái chữ là đài 1600 AM. Nhã Quyên kính gửi lời chào đến cô Bích Ti.
Bích Ti xin thân mến chào quý thính giả thân thương của chương trình, và cô Bích Ti cũng xin thân mến chào Nhã Quyên. Hôm nay thì Nhã Quyên làm việc một mình thôi phải không?
Dạ vâng, thưa cô, chắc cô xuống công viên kia dùng dằn dùng dẻ đi ăn Tết.
Tết nhất đến nơi rồi, ai cũng làm việc có vẻ uể oải lắm, bởi vì chỉ thích nghỉ thôi.
Ở đây mình nghĩ nó buồn thôi cô, tại vì không có thấy cái không khí Tết ngoài đến những cái chợ Việt Nam, hoặc là mình đi đến mấy cái cộng đồng đó thưa cô, thì mình mới thấy cái không khí Tết một chút. Còn nếu mà nghĩ mà nằm ở nhà có một mình nó cũng buồn lắm thưa cô.
Thật ra bên này thì ít khi có người nằm ở nhà một mình là lắm, bởi vì theo cô nghĩ là như vậy, không biết ở
vậy
ngoài kia có nhiều người như vậy không?
Cả nhà ngủ nghỉ chung hả thưa cô, rồi nằm ở nhà có nhiều người.
Không, thì theo phong tục của chúng ta thì Tết chẳng hạn như cô đó, chẳng hạn đó là có các cháu nó về hết. Con cháu chắt gì nó kéo về mấy hơn tuần, gần hai tuần lễ nữa thì chúng nó kéo về đầy nhà đó. Nhà cũng không có chỗ chứa đủ chỗ cho tụi nó ở.
Đó là nhà cô Bích Tây là nghỉ nghỉ chung á, chứ không có nghỉ một mình.
Đúng rồi, bởi vì nếu mà chúng ta tập cho các cháu từ bé đó thì thì đến lúc mà các cháu nó lớn thì nó quen cái đó rồi, nó nhớ lắm. Thành ra là nó có đi học hay là đi làm đi đâu chăng nữa, chúng nó cũng phải cố gắng nó xếp đặt thời gian, nó xin sở để chúng nó ở nhà, về nhà. Nghĩa là trừ khi nào mà chẳng đặng được thì các cháu đối với không ở nhà thôi, nó không về được thôi. Chứ năm nào cũng vậy, bố mẹ không có nhắc nhưng mà tự chúng nó biết cái thời gian chúng nó dành vacation để cho gia đình là cái ngày Tết của chúng ta đó. Bởi vì ngày Tết chúng ta là cái ngày rất là thiêng liêng đối với dân tộc Việt Nam của chúng ta là như vậy. Dù bận rộn đi đâu chăng nữa, chúng ta cũng nhớ về ông bà cha mẹ để chúng ta về thăm viếng. Chứ còn ít khi mà đi ra đời làm việc rồi, ít khi mà có dịp về nhà lắm, chỉ trừ bên này lễ Noel hay là Christmas, Thanksgiving đại khái, những cái ngày mà dài dài như vậy thì về. Nhưng mà những cái ngày đó thì của người Mỹ rồi, nó cũng không có nhiều ý nghĩa bằng ngày Tết cổ truyền của chúng ta đâu. Thành ra là nếu mà chúng ta tập cho các em từ bé đó, để chúng nó quen cái thói quen như vậy đấy, thì tự nhiên ấy, mai mốt là mình không nhắc chúng nó cũng nhớ, chúng nó cũng phải bò về. Rồi các cháu nó dạy con của chúng nó nữa, thì cái chuyện mình cứ tiếp tục như vậy, thành ra mình giữ được cái dòng giống của mình, giữ được cái phong tục tập quán của mình đó là như vậy. Thì cũng may là Bích Tì qua đây, hồi đó Bích Tì cũng như, phải nói là qua đây cũng nhà quê nhà mùa lắm, mà cả hai vợ chồng thì cũng phải cốt giữ gìn văn hóa Việt Nam, phong tục Việt Nam. Thành ra nhất là ông xã Bích Tì đó là anh giữ phong tục Việt Nam nhiều lắm, ăn mặc quần áo dài, rồi cũng may quần áo dài cho anh rồi cho tất cả các con này nọ nữa, thành ra các cháu Bích Tì nữa. Thành ra là nhờ như vậy mà các cháu nó nhớ lắm, rồi nó về nó ăn Tết rồi nó phải đi giao thừa nữa. Vâng, thì cái đó là cái hay thôi. Thì Bích Tiên nghĩ rằng giờ chúng ta tức là những người Việt Nam chúng ta đi, hầu như các bác và đang nghe chương trình đó chắc cũng có nhiều con cháu về lắm. Còn ngoài kia, Bích Tiên nói ngoài kia là chắc là cũng không có nhiều người mà ăn Tết lẻ loi đâu. Dạ, bởi vì bây giờ nếu ở Việt Nam thì họ cũng bay về Việt Nam, họ ăn Tết ở Việt Nam cùng với gia đình của họ mà thôi. Chỉ trừ một vài trường hợp ngoại lệ, Nhã Quyên nói chuyện chứ không biết ai, có phải Nhã Quyên hay là đi ăn Tết một mình.
tại cô Bích Tây nói là ở nhà thì có đông người, nhưng mà Nhã Quyên thấy là ở đây xin nghỉ làm là khó rồi, mà cô kêu và rủ cả nhà ở nhà nghỉ xin nghỉ làm thường là, nhưng mà có mẹ Nhã Quyên nhiều khi Tết xong bà nằm ở nhà, bà xin nghỉ mất tiêu. Bà nói Tết đi làm nghỉ, giống người Việt Nam mình hay nói giống như là đầu năm mà mình làm cái gì đó thôi cô, là làm cả năm. Cho nên nhiều khi bà kêu thôi đi lên đầu năm mà đi làm, bà phải làm cả năm, mình mong làm cả năm chứ thất nghiệp cái lúc đó mình chết dở nữa thôi cô. Bà nói bà giữ phong tục đó thôi cô, bà nói Tết thôi ở nhà.
Thì đầu năm đi làm thì được shop cả năm luôn.
Không, Nhã Quyên cũng đầu năm đi làm, tức là đầu năm có tiền cả năm.
Có tiền cả năm. Vâng, thì mình bên Cali này thì là coi như là được một tuần lễ đã có cái chợ hoa cũng như là chợ Tết rồi đó, ở ngay Phước Lộc Thọ đó, vui lắm. Năm nay họ mở nhiều gian hàng thêm nữa, mấy chỗ parking bây giờ chỉ biến thành những cái gian hàng luôn. Thành ra nó to gấp đôi lần năm ngoái, mà đi ngang qua đó chiều bắt đầu 7 giờ tối là bắt đầu nghe tiếng nhạc, có ban nhạc ở đó ầm ầm rồi, có ca sĩ lên hát, rồi có MC, rồi có mấy người đi đường ghi danh vào hát nữa, thành ra rất là vui vẻ. Có đến khu Việt Nam thì chúng ta sẽ thấy là cái Tết Việt Nam rất là tương bừng. Những người ngoại quốc mà chỗ Bích Tì làm việc, Bích Tì họ cũng biết rồi, thành ra là họ hay đi qua cái khu Việt Nam lắm, để họ nói đến đó được ăn vừa ngon nữa, rồi lại còn cái không khí nó rất là vui. Thành ra những người ngoại quốc ở đây, mình nói ngoại quốc thì thật ra người bản xứ ở đây là họ cũng thích những cái Tết của Việt Nam mình lắm, họ được hưởng lây nữa. Họ mua những cái đồ mà họ nói là rất là đẹp mà rất là rẻ nữa. Vâng, thì cái không khí Tết với tôi nghĩ là ở đâu cũng vậy. Nếu mà chúng ta có ở khu Việt Nam đông á, cộng đồng chúng ta như Dallas, Houston gì đó là đông Việt Nam thì chắc chắn là rất là vui rồi. Nhất là Tết bánh chưng năm nay cũng không có đắt lắm, Bích Tì thấy nó bán có 10-15 đồng. một cái bánh chưng cũng lớn. À, thì các quý vị mua về cúng hay là mua về ăn Tết thì cũng không đến nỗi đắt cho lắm đâu. Dạ vâng, thì ngày hôm nay thì Bích Ti có một cái lá thư của cô Huyền Nguyễn để Bích Ti đọc lên, để kính mời quý vị lắng nghe và xin góp ý vào với lá thư của cô Huyền Nguyễn. Bích Ti xin cảm ơn rất là nhiều. Cô trở lại với Nhã Quyên.
Dạ vâng, sau khi mà cô Bích Ti chia sẻ lá thư của cô Huyền Nguyễn, kính mời quý khán giả gọi vào đài qua số điện thoại 8178994110 8178994110 để góp ý cho cô Huyền Nguyễn. Và một lần nữa Nhã Quyên gửi đến cho quý vị số điện thoại để quý vị có thể nghe đài bằng phone của mình là số điện thoại 425-585-1563, số hiện giờ là 425-585-1563. Quý vị cũng thể download cái app để nghe trên cái phone của mình. Quý vị đánh cái tên là Sài Gòn Dallas Radio sẽ có cái app hình logo mặt trăng có cái chữ 1600 AM, hình mặt trăng và cây trúc. Và xin trở lại với cô Bích Ti.
Vâng, cảm ơn Nhã Quyên. Và bây giờ là lá thư của Huyền Nguyễn như thế này. Kính thưa chị Bích Ti, em viết thư cho chị mà em không cầm được nước mắt. Em rất đau khổ chị ơi. Em năm nay 32 tuổi. Chồng em 50 tuổi. Chồng em đã về Việt Nam cưới em qua Mỹ được 3 năm. Em mới sanh được một cháu bé gái. Cháu được 6 tháng. Anh là dân làm ăn nên đi lại Việt Nam rất nhiều lần trong năm để mua hàng hóa đem qua Mỹ bán. Anh đã có một đời vợ trước và cũng đã có hai cô con gái, đứa 16 và đứa 14 tuổi. Nhưng hai người đã ly dị được 5 năm. Em cũng đang học thi để thi vào quốc tịch Mỹ. Nhưng chị ơi, những tưởng chồng em chỉ yêu thương có một mình em và con thôi. Nhưng không ngờ gần đây anh ấy lại có tình cảm với một cô cũng còn đang ở Việt Nam, rất trẻ và đẹp. Em biết được là do người bạn em báo cho em biết, và em cũng theo dõi qua phone và email của anh nữa. Em biết hai người này họ rất là thân nhau. Em có hỏi thì chồng em nói chỉ là bạn buôn bán qua lại với nhau chứ không có gì hết. Tuy nhiên, dạo này cứ mỗi lần về Việt Nam mua hàng hóa đem qua Mỹ là anh cứ lấy cớ này cớ nọ để ở lại Việt Nam thêm thời gian lâu hơn. Em vì có con nhỏ mà lại đang xin vào quốc tịch Mỹ nên em không thể đi theo anh được. Em khóc lóc năn nỉ anh làm ăn ở bên Mỹ được rồi, không có nên về Việt Nam nữa. Anh nhất định không chịu mà còn nói nếu không bằng lòng thì cứ việc ra tòa ly dị đi, đường ai nấy đi. Em đau buồn quá chị ơi, có cách gì chị giúp em trong lúc này không? Nếu ly dị em sẽ không được thi quốc tịch Mỹ nữa và em sẽ bị trả về Việt Nam, phải không chị? Em sợ quá. Ở bên Mỹ em không có thân nhân bạn bè nào cả, chỉ biết có chồng mà thôi. Giờ đây anh lại đem lòng phụ bạc em. Em có nghe chương trình của chị qua đài rất nhiều lần nên em nhờ chị giúp cho em ý kiến. Em xin cảm ơn chị rất nhiều. Kính thư Huyền Nguyễn. Dạ vâng, đó là lá thư cũng rất là buồn của cô Huyền Nguyễn. Dạ vâng, và bây giờ xin kính mời quý vị gọi vào. Dạ, Bích Ti xin cảm ơn nhiều lắm.
Dạ vâng, số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý thính giả gọi vào để góp ý cho lá thư của cô Huyền Nguyễn ngày hôm nay. Nhã Quyên bị mất cái khúc đầu, không có nhớ kịp là cô Huyền Nguyễn qua Mỹ là chồng bảo lãnh đúng không thưa cô? Và
cô Huyền Nguyễn này là cố được chồng đem từ Việt Nam qua.
Dạ.
Cưới cố về Việt Nam, cưới cố rồi đem qua bên này.
Và mới qua được có vài năm, chưa tới 3 năm phải không thưa cô?
Cố qua được 3 năm.
3 năm và cái thời gian gần đây thì ông chồng hay về Việt Nam để mua hàng đem qua Mỹ.
Đúng rồi.
Và ông ở Mỹ, ông ở Việt Nam. Cái thời gian mà ông ở Việt Nam thì nó lâu hơn. Hồi trước ông có trong lá thư ông có hay về Việt Nam hay không thưa cô?
Hay về Việt Nam và ông đi mua hàng hóa ở Việt Nam á, đem đi qua đi lại đó để mua hàng hóa ở Việt Nam đó.
Và nhưng mà
tức là ông là dân buôn bán mà. Dạ. Ông là dân buôn bán
thì tức là khi mà ông cứ đi về ông buôn bán trước khi mà ông đem cô qua đó, tức là ông
ổng về Việt Nam, ổng buôn bán, ổng mua hàng, thì ổng mới gặp cô Huyền Nguyễn, đúng không thưa cô? Rồi ổng mới...
Chắc vậy đó. Cô không nói rõ, nhưng mà chắc vậy. Thì bây giờ ổng vẫn tiếp tục đi về Việt Nam, ổng buôn bán như vậy. Trong khi cô ở bên này, cô có bầu và cô đẻ một đứa con gái. Ổng thì cũng được hai đứa con gái trước với bà vợ trước rồi. Thì giờ được cô con gái thứ ba này nữa.
Dạ, có đó. Hai đứa con với người vợ trước.
Dạ, mà cái người trước thì cũng đã ly dị rồi.
Dạ.
Ly dị được khoảng 5 năm rồi.
Dạ, rồi mới lấy
đó,
cô.
Thì bây giờ ổng lại, nghĩa là có đứa con gái mới có 6 tháng với cô Huyền Nguyễn này. Nhưng mà giờ ổng lại lăng nhăng với một bà nữa, một cô nữa, rất là trẻ đẹp ở bên Việt Nam đó. Rồi ổng lại, ổng đi về Việt Nam, ổng ở lâu hơn, ổng đi mua bán xong. Thì thay vì người ta mua bán xong, người ta đi về với vợ con bên này ấy gì. Thì ổng lấy cớ mà ở bên đó. Đó, với cái cô bồ mới này của ổng nữa. Thế thì cô Huyền Nguyễn, cô rất là buồn, cô nói là cô hỏi thằng ông thì ông nói là chỉ là bạn hàng buôn bán mà thôi, đâu có cái gì đâu. Đó, nhưng mà theo cô biết và những người bạn của cô bên Việt Nam báo cho cô biết là ông này với cô kia là có hai người là có tình cảm với nhau. Đang coi như là ông đang có người yêu ở bên Việt Nam á.
Dạ. Dạ vâng, xin kính mời quý khán giả gọi vào góp ý cho cô Huyền Nguyễn qua lá thư của cô. Số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý khán giả gọi vào góp ý cô nên làm như thế nào để giữ chân được người chồng của mình. Cô, nếu vậy thì cô lấy ông này cũng chắc mới được có 3-4 năm thôi thưa cô ha.
Thì được 3 năm.
Dạ, 3 năm. Và cô đã có con với cô mới sanh được một bé được 6 tháng. Thì người chồng của cô thường đi đi về về buôn bán hàng hóa. Và cái thời gian gần đây thì ông ở lại Việt Nam lâu hơn. Và cô cũng nghe được bạn bè nói là ông có một cái cô bồ nữa trẻ đẹp ở Việt Nam. Cho nên ông thường ở đó lâu và cô rất là buồn. Thì trong thời gian này cô cũng đang xin thi vào quốc tịch Mỹ. Cô có nói ổng thì đừng có làm ăn ở Việt Nam nữa, thì ông nói không thích thì cứ ra tòa ly dị. Mà cô lo nếu mà cô ly dị như vậy thì có phải là cô không có thể vào quốc tịch hay không. Và ở Hoa Kỳ này thì cô cũng chẳng có ai quen biết, cũng không có thân nhân, cũng không có bạn bè. Cô phải nên làm như thế nào? Kính mong quý thính giả gọi vào đài qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và Nhã Quyên kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ, Betty xin mời ạ.
Hello, Nhã Quyên kính chào.
Hello.
Hello, dạ kính chào dì.
Dạ, dì Tư ạ.
Dạ, chào dì Tư.
Dạ, dì Tư đó, nhanh tay gọi vào sớm. Dạ, dì Tư khỏe không, dì Tư ơi?
Radio nó yếu xuống rồi. Dạ, yeah. Tại vô không kịp cái sự yếu chứ không phải là thế nào.
Dạ. Yeah.
Dạ. Yeah.
Nhưng mà chị Tư nghe rõ câu chuyện hết rồi phải không ạ?
À? Dạ, có nghe. Bixi có đọc một lần, Nhã Quyên có đọc một lần nữa đó.
Dạ.
Yeah. Dạ, có nghe. Đang nghe rồi bấm vô luôn, bởi vì sợ yếu xuống là không có thể vô được. Bixi khỏe không?
Dạ, yeah, thưa chị Tư, dạ. Yeah. Bixi gần Tết rồi, Bixi phải khỏe để ăn Tết chứ chị Tư.
Ăn Tết với dì Tư phải không?
Dạ, ăn Tết với dì Tư.
Nhã Quyên có khỏe không?
Dạ, Nhã Quyên khỏe. Nhã Quyên còn mới được chiêm ngưỡng dung nhan của dì Tư nữa.
Dạ. Ở đâu vậy dì Nhã Quyên? Trời, gặp lại dì Tư đâu?
Dì Tư nổi tiếng quá cho nên nó hả là
dì, đúng rồi.
Dì Tư vui vẻ đó.
Dì Tư vui vẻ. Dì Tư nổi tiếng bao nhiêu năm nay rồi.
Cảm ơn.
Dạ vâng rồi, dì Tư chọc dì Tư cái
dạ
Tư
thế chào quý vị trên đài. Như thế này này, cái cô gì hồi nãy biết tin cho tên á, cái cô gì đó,
cô Huyền ạ. Cô Huyền
ơi, đừng có lo cô Huyền, cho nó đi đi, bị bắt nhiều lắm mình. Nó đi nhiều lần chính phủ bắt nó thôi, mình phải bắt nha. Đi lên đi xuống hoài là nó coi cái người này làm gì, buôn bán làm ăn cái gì mà đi hoài nó bắt nha.
Làm sao bắt được gì Tư ơi? Người ta đi
trời,
người ta lại
ơi, Bên ty cũng quay trong TV hỏi Nhã Quyên coi, Nhã Quyên cũng chiếu cho coi nữa mà. Tự em họ chặn rồi bắt thôi.
Rồi Nhã Quyên, Nhã Quyên chiếu hồi nào?
Đừng lo, mình lo mình mà nuôi con mình lo kiếm job làm đi, học nghề đi. Đừng lo gì hết, đàn ông vậy mà một bà, hai bà, ba bà nó cũng bỏ mình đi chơi à. Mình ráng đi, đừng có nắm điếu về tình yêu nhiều. Lo ăn việc làm, chừng nào mà ổng tốt với mình không nói gì, ổng chơi vậy một cái cú không đẹp đâu. Nha. Nha, dì Tư ý kiến dì Tư vậy lúc nào cũng gần gũi trên đài và gần gũi trên nói radio 1600. Dì Bích Ti với bạn bè trên đây, bạn cũng ngồi nghe đó chứ không phải là dì Tư muốn nói rồi nói đâu. Dạ.
Dì Tư ơi, dì Tư 1600 AM á là liều thuốc bổ cho dì Tư đó, dì Tư ơi. Dạ, cái đó chứ chị đó.
Vẫn cười dì Tư vẫn còn. Thu Nga dì Tư cũng gặp nhau hoài á.
Quý gia, quý vị gọi vào á, những cái giây phút như này quý vị đóng góp cho đời. Và quý vị có những communicate với mọi người. Thành ra là quý vị nghĩ rằng cái giờ phút này để cho các bác, các dì, các chú đó có một cái giây phút mà mình nói ý kiến của mình mà nó vui nữa. Dạ, mà đóng góp, mình đóng góp cho đời là mình vui rồi.
Bác sĩ cầm bổ một ngày nhớ 5 người bác sĩ.
Dạ.
Nhớ 5 người là trí nhớ mình nhớ mãi. Thêm 10 người là càng nhớ mãi nữa. Tại sao một tuần lễ mà mình không nhớ Vicky một lần?
Dạ. Rồi nhớ một lần là Vicky đã vui rồi. Dạ.
Nói cho vui chúc quý vị trên đài sống lâu sống thọ này. Vicky năm nay cũng 80 tuổi rồi chứ không phải đâu. Nhưng mà tiếng cười á hả? Nghe tiếng cười là nhiều người bạn chưa thấy mặt chị Tư là chạy lại vãi bả rồi, còn ai nữa ôm vậy, xin cầu phúc theo đó Bích Ti.
Dạ.
Thành chị Tư nói luôn đi.
Dạ. Chồng các người bị bắt trước á, những người mà gần 80 tuổi, các dì, các chú, các cô là phải bắt trước chị Tư nha. Dạ, như vậy chị Tư trẻ hoài mà khỏe đó.
Dạ, cảm ơn nhà Bích Ti. Cứ buông đi. Cũng như là mình có cái thuyền, có cái lái ở sau rồi mình không chèo nó cũng vẫn đi, từ từ mình chèo. Nếu mà họ mà có tình nghĩa với mình đó, mình theo, mình được. Mà tình nghĩa không có gì hết, tới đâu là có bà nấy, tới đâu có bà nấy. Hồi xưa người ta có vợ, người ta còn bỏ lấy mình. Bây giờ có mình, người ta còn bỏ đi mèo người khác. Mai mốt cái cô kia cũng vậy thôi à. Đó. Thành ra dì Tư thẳng thắn nói rằng là họ sẽ sao hỡi, người ta hỏi giấy ổng á.
Dạ, tức là dì Tư khuyên là cô Huyền này cứ coi như là phớt tỉnh đấy phải không ạ? Không cần biết ổng làm gì hết, cứ lo nuôi con đấy phải không ạ? Rồi đi
lo
học siêu quốc tịch
lý. Lo đi học nha, học nghề nha.
Đi học nghề nữa.
Nha. Ở chung một nhà 2 năm giấy đàng hoàng rồi, bây giờ mình ráng học nghề đi. Rồi xây dựng cái tương lai của mình qua đây là hơn lắm. Có người ta tính thì giờ qua mà qua không được, mình qua được là hơn lắm rồi, cái phúc của mình rồi ha. Vậy thôi, vậy Tư xuống đường dây nha Bích Ti.
Dạ vâng ạ.
Các bạn và hỏi thăm cô Nhã Xuân đây thì dễ thương lắm. Nhã Xuân ơi, vào đi vào với chị Tư cho vui ha.
Chị Quảng, cô Quảng Xuân chứ phải không ạ?
Dạ, cảm ơn dì Tư rất nhiều đã gọi.
Dạ, cảm ơn dì Tư nha, dạ, chúc dì Tư vui ạ.
Dạ, Nhã Quyên kính mời vị khán giả tiếp theo, hello. Hello, xin kính mời vị khán giả tiếp theo trên đường dây.
Có phải Quảng Xuân không Nhã Quyên?
Dạ. Đấy rồi.
Chị Quảng Xuân
là... Dì Tư mới nhắc Quảng Xuân rồi đó.
Đó là cái niềm hạnh phúc lớn của Quảng Xuân. Rất là nhiều, một số quý vị khán giả... tặng nhạc cho Quảng Xuân rồi nói chuyện, nhưng mà nói qua chứ xuống công viên thôi thì Quảng Xuân nghe được, có người nằm mơ thấy Quảng Xuân nữa.
Vậy là chị Quảng Xuân là
xin bao thấy Quảng Xuân mặc áo dài, có áo dài thiệt nhưng mà nói là Quảng Xuân đẹp quá trời, xong Quảng Xuân tới té lọt ghế luôn.
Dạ.
Đó là lý do
chị Quảng Xuân thấy không? Chị Quảng Xuân thấy rõ ràng không?
Là mình nên có một cái chương trình giao lưu với quý vị thính giả thường xuyên của đài, có một cái ngày, không có ngày nào mà cái đó là đài phải làm một cái nhịp cầu. Và nếu có mặt được chị Bích Ti rất là vui.
Bích Ti thì ở xa quá, thì ra là có thể qua YouTube thì có thể được. Dạ, thì có thể nhờ đài làm, chị Quảng Sơn bên đó nhờ, dạ vâng, mấy ban giám đốc của đài đó chị Quảng Sơn. Dạ.
Quảng Sơn nói đùa thôi, đài chỉ trăm công nghìn việc. Như thế này nè chị Bích Si ơi.
Rồi bên đài quý lắm chị ơi. Dạ.
Dạ, bây giờ Quảng Xuân vô thẳng vấn đề để cho tiết kiệm thời gian của vị thính giả. Cô Huyền, phải nói là cô Huyền là một người phụ nữ không may mắn lắm. Nhưng mà cái may của cô là cô cũng đã có được một đứa con và qua được cái đất Hoa Kỳ này. Nếu mà cô không, tức là cô muốn sống ổn định và định cư ở trên đất Mỹ này mà chẳng may gặp một người chồng thì cái này mình không hiểu là do ông này ông đào hoa, tại vì ông đã ly dị rồi gặp cô, bây giờ gặp thêm người nữa. Mà cái người đó thật sự thì mình cũng nghe bạn bè bên Việt Nam nói thì Quảng Xuân hy vọng rằng là đó là bạn làm ăn thôi. Nhưng mà cái cách của ổng mà nói nặng lời là không thích thì ly dị. Tại vì một cái tình yêu mà bền vững đó, mà một tình yêu thật sự đó, người ta không bao giờ lôi cái chữ ly dị ra là ta nói cách dễ dàng như vậy. Có nghĩa là ông này ông chẳng có cần, chẳng thiết tha. Hoặc là ông này cái tôi của ông lớn quá, hay là ông kiểu gia trưởng là ông là chồng, là trụ cột trong gia đình, ông muốn làm ăn, ông đi qua lại, cái đó là chuyện của ông không được quyền tham gia. Hay là hoặc là trong cái quá trình mà cô này khuyên nhủ hay có cằn nhằn gì thì, tại vì mình cũng nghe một phía, mình xin lỗi cô Huyền, Quảng Xuân bao giờ nói thì cũng đặt mình ở vị trí của người đàn ông luôn, mình nói cách khách quan. Thành ra Quảng Xuân không hiểu là cô giống như là cô, cái người phụ nữ thì thường hay cái kiểu giống như cằn nhằn càm ràm. Mà rõ ràng ở trong trường hợp này Quảng Xuân thấy rất là thương cho cô và đồng cảm, là bây giờ mình nghĩ nếu thật sự cô muốn thì cô hãy buông cho chặt, đặt cho em. Đừng có cằn nhằn, đừng nói, để thử xem một thời gian cái bản chất của người đàn ông này sẽ lộ ra thôi. Bây giờ mình chỉ nghe cái bằng chứng là từ, mình không có bắt tận tay dây tận cánh, mà mình chỉ nghe thì cái đó là có lẽ có chứ không phải không. Nhưng mà bây giờ á, Quảng Xuân không có dám mà làm bàn cái chuyện luật, tại vì cũng có nhiều cái cũng hơi mù mờ, do đó cần những cái người hiểu biết về luật. Thì vì nếu 3 năm thì cô đã đủ thời gian để cô nộp hồ sơ thi quốc tịch và cô đang làm chuyện đó, thì hãy cứ tiến hành làm bình thường và cố gắng học, luyện tiếng Anh. Luyện tiếng Anh trong cái 100 câu hỏi cũng như trong cái lý lịch N400 cho thật là chuẩn, cho thật là nhuyễn để cô đi thi và cô đậu. Một khi cô có quốc tịch rồi thì cái đó là một cái sự vững chắc cho cô tốt. Còn bây giờ cô có thể sanh 10 năm hay là 3 năm thì Quảng Xuân không biết. Nhưng mà trên cái luật á, thì sau 3 năm thì thí dụ như là, tại vì khi nộp hồ sơ thi quốc tịch đó, cô cần có cái sự khai thuế của người chồng, cô cần có những cái chung của người chồng mang quốc tịch Hoa Kỳ, ví dụ như tài sản chung hoặc là cái account gì đó. Cái đó Quảng Xuân cũng nghĩ là cô sẽ hiểu điều đó nếu mà cô làm hoặc là cô đang tiến hành làm hồ sơ. Thì cô hãy bình thường đi, giống như mình để cho nó xong qua cái quốc tịch này đi, tại vì cô vẫn còn phải nuôi con, lo lắng cho đứa con là đứa con chung đúng không, mà huống hồ gì hiện giờ trên nước Mỹ thì cô không có người thân, không có bạn bè, không có một cái người nào có thể giúp cô được. Thì cô hãy cố gắng qua có quốc tịch cái đã. Khi đã có quốc tịch rồi đó thì từ từ, giống như trong lúc đó cô phải đứng lên trên đôi chân của mình, mình phải cố gắng mình đi học như hồi nãy gì tôi nói, học nghề hay là cố gắng, không biết cô có bằng lái xe chưa, những cái cơ bản trên nước Mỹ này cô cần phải biết, phải có. Thì như vậy cô mới có thể just in case, mình không có expect cái chuyện xấu đối với cô. Mình cũng hy vọng là cô sẽ gương vỡ lại lầm, hay là anh sẽ nghĩ lại, vẫn thương cô, vẫn lo lắng cho hai mẹ con cô. Nhưng mà nếu trong trường hợp chẳng không có được tốt như ý muốn thì cô vẫn có thể đứng trên đôi chân của mình. Nhưng mà ngay từ bây giờ thì để hợp thức hóa giấy tờ thì cô hãy cứ để cho cái cuộc thi quốc tịch này xong xuôi. Bởi vì cô cũng phải có một cái chỗ tạm dung thân để cô nuôi đứa con. Quảng Xuân thì trước mắt là như vậy đi, còn sau này thì cái gì nữa thì chắc cô gửi thơ về nữa chứ không có gì nữa. Chứ bây giờ cái chuyện kia mình không có thể nào mình nói được, tại người đàn ông họ không có một cái tình yêu thật sự thì không, giờ họ buông một cái câu dễ ủi vậy đó, không thích nữa ly vậy đi, như vậy rõ ràng không có tình yêu rồi. Thì thôi, trước mắt là Quảng Xuân chỉ có nghĩ được tới đó thôi, tại vì cái chuyện còn về lâu về dài nó có nhiều thứ phức tạp lắm. Đừng có làm căng gì hết. Hú hồ gì mình cũng chỉ nghe từ một phía bên kia nói. Còn nếu mà bản chất ông này trăng hoa bay bướm thì đúng là mình phải có cái cách nào đó. Không may mắn thì mình phải cố gắng ngậm đắng nuốt cay. ha, cô Bích Ti, người ta nói trong nhờ và đục chẹo, bây giờ trong nhờ đục lắm lắm phèn đi ha.
Thì ngày xưa nhiều khi những người ngoại quốc, xin lỗi những người Việt kiều, nói là Việt kiều nhưng những người Việt Nam mà chúng ta qua đây lâu rồi, nhiều khi cũng thấy các cô gái bên Việt Nam thì cứ bắt ông này ông nọ rồi xong rồi để ông cưới đem qua bên Mỹ này đó. Thật ra mình nói nhiều cái cũng có những cái mối tình họ rất là đàng hoàng chứ không phải vì có lợi dụng đâu. Thì ra chúng ta phải nên thông cảm với những người mà con gái ở bên Việt Nam, họ nhiều khi họ gặp một người họ yêu thật sự đó, chứ không phải họ lợi dụng đâu. Thành ra là nhiều khi mình cũng không có nên vơ đũa cả nắm.
Không, trong trường hợp này thì Quảng Xuân nói là như cô Huyền là cái người phụ nữ không may mắn, có nghĩa là thật sự thương, có một cái cuộc hôn nhân thật sự, chứ không phải là những chuyện lợi dụng gì. Nhưng mà giờ ông nói như vậy rồi thì mình không thể nào đi về Việt Nam để kiểm chứng được cái sự mà bạn bè mình nói như vậy. Mình cũng không, bây giờ mình chưa có đủ lông đủ cánh, mình cũng không có cái gì thật sự. Nếu mà cô muốn làm căng với ảnh thì cô là người chịu thiệt thôi, đúng không chị Bích Ti? Tại vì cô chưa có quốc tịch, mà cái này phải cần những người về nắm về luật đó, luật trên nước Mỹ này, luật di trú thì có ý kiến. Tại vì Quảng Xuân chị nghĩ rằng là trước tiên, cái việc đầu tiên cô phải làm, mà cô đã đủ 3 năm thì cứ lấy cái bằng quốc tịch cái đã rồi mới tính tiếp được. Còn cái chuyện lục đục trong gia đình thì ổng đã nói như vậy thì mình cứ ngậm đắng nuốt cay mà nuôi con đi rồi từ tính nữa.
Thì đó thì ý chị Quảng Xuân chắc cũng giống như là cũng gần giống như ý của dì Tư đó. Dì Tư nói là cho nghĩa là cứ ở nuôi con rồi lo đi học nghề cho có một cái nghề vững, nhưng mà học nghề không thì cũng do ông chồng, ông có dẫn đi thì cố mới biết chứ sao.
Cô phải thật khéo, cô phải thật khéo, nhẹ nhàng. Tức là cô không phải là mình nói thì hơi kỳ, vợ chồng mà không thể nào nói như vậy, nhưng trong trường hợp của cô là phải như vậy đó. Vợ chồng là có sự đồng cảm và tạo điều kiện cho nhau để cô có thể hội nhập được trên cái đất Hoa Kỳ này. Nhưng mà nếu mà cô làm căng quá hay là ông nổi điên lên, ông lấy cái thế của ông, thế thượng phong của ông rồi ông ép cổ thì rất là tội cho cổ. Do đó Hoàng Xuân mới nói rằng là hạ buông cho chặt đặt cho em là như vậy. Huống hồ gì cái bằng chứng mình cũng chỉ mới nghe từ một phía bên kia bạn bè nói thôi. Cũng không biết. Thôi, Quảng Xuân xin chúc sức khỏe của Bích Ti. Xin chúc sức khỏe Nhã Quyên.
Dạ, cảm ơn chị.
Dạ vâng,
Bích
Ti xin cảm ơn chị Quảng Xuân và chúc chị những ngày mua sắm Tết thật là vui vẻ nghe chị Quảng Xuân nhé.
Chắc nằm nhà chè queo nữa quá.
Không đừng có nói gì, đừng có nói như Nhã Quyên, chị Quảng Xuân ơi, Tết nhất mà chè queo cái gì.
Ăn Tết mà ăn Tết nhiều quá nó mập chứ không gì.
Đấy, mình đi sắm Tết cũng vui lắm chị ơi. Dạ đâu cần phải ăn nhiều đâu.
Với lại trước khi là lần sống thì Quảng Xuân xin rất là cảm ơn quý vị thính giả, nhất là dì Tư, cô Ba, dì Bơ, rất nhiều gì cũng chưa biết mặt Quảng Xuân mà cũng có những tình cảm rất là dễ thương dành cho Quảng Xuân. Dạ, xin chúc mấy dì có một cái Tết thật là đầm ấm hạnh phúc với gia đình nha.
Dạ vâng rồi chị còn tên rồi, cảm ơn chị ba.
Chị sợ nằm chè queo, chị cứ nấu ăn mời cái cả đài tới liền thưa chị.
Ý hay đó
nha. Cảm ơn chị rất nhiều.
Xin chào Nhã Quyên, cảm ơn em.
Dạ cảm ơn chị. Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhã Quyên xin phép được gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình. Kính mong quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài.